Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm. Chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Kinh nghiệm tu luyện của một sinh viên đại học. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Boston được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 11 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các đồng tu. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cư trú ở Boston, và tôi muốn chia sẻ một số tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình với mọi người. 1. Tổ chức buổi chiếu phim đầu tiên. Trong học kỳ trước, tôi đã tổ chức buổi chiếu phim chân tướng đầu tiên của mình trong khuôn viên trường. Vì đây là lần đầu tôi tổ chức sự kiện này, nên có nhiều quy trình và sự cố đã xảy ra ngoài dự liệu của tôi. Cũng vì vậy mà việc đăng ký tham gia sự kiện mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Với khối lượng lớn bài tập ở trường, cũng như tổ chức các buổi quảng bá cần thiết, tôi đã bị choáng ngợp và tưởng chừng như sắp bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên hoãn buổi chiếu phim sang học kỳ sau. Như vậy tôi sẽ có thêm thời gian để quảng bá. Nhưng các đồng tu đã rất ủng hộ và thuyết phục tôi tiếp tục cố gắng. Họ nói rằng, cho dù có vấn đề gì xảy ra, thì chúng tôi vẫn nên tổ chức buổi chiếu phim này. Chí ít thì nó cũng sẽ là một bài học kinh nghiệm. Với sự khích lệ của đồng tu, chúng tôi đã tiếp tục quá trình này. Phát tờ rơi cũng như đăng thông tin trên bảng trưng bày của trường. Mặc dù có nhiều công việc được thực hiện vội vàng và không hoàn hảo, nhưng tôi đã học được một bài học. Đó là sự hoàn thành quan trọng hơn sự hoàn hảo. Tôi cũng muốn cảm tạ các học viên đã luôn kiên nhẫn và nhắc nhở tôi mỗi khi tôi vùi đầu vào việc học mà quên đi làm những việc quan trọng. Còn có một học viên luôn để tâm đến chăm sóc các trang web và email của câu lạc bộ của chúng tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy. 2. Tổ chức buổi chiếu phim thứ hai, thể nghiệm được tầm quan trọng của việc chú ý đến tiểu tiết. Buổi chiếu phim thứ hai được tổ chức trước khi kết thúc năm học. Với kinh nghiệm của lần tổ chức đầu, lần này quy trình đăng ký sự kiện đã diễn ra suôn sẻ hơn. Một học viên địa phương đã giúp tôi trong việc quảng bá. Chúng tôi dán áp phích xung quanh trường. Một học viên khác giúp chúng tôi đưa ra thời gian biểu cho lịch quảng bá và phân công nhiệm vụ. Lần này mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn, nhưng chúng tôi lại gặp vấn đề với việc quyết định ai sẽ là diễn giả khách mời. Mỗi người chúng tôi đều có một ý kiến khác nhau về việc mời ai đến buổi chiếu phim. Tôi cảm thấy bị tổn thương và chán nản vì ý kiến của mình không được chấp nhận. Vì thế tôi đã rời khỏi phòng và không muốn nói chuyện với họ. Sau đó tôi hướng nội và nhận ra mình đã không đứng tại vị trí của các học viên trước khi nêu ý kiến. Nếu tôi có thể thấu hiểu hơn về các học viên khác, thì tôi có thể trao đổi với họ tốt hơn. Một sự cố khác nữa đã xảy ra do tôi không kiểm tra kỹ địa điểm đặt chỗ, nên mọi người đã tới sai địa điểm. Mãi cho tới khi đến giờ chiếu phim theo quy định và chúng tôi nhận thấy có một nhóm người khác trong cùng một phòng học, thì chúng tôi mới phát hiện ra vấn đề này. Những người tham dự phải đi bộ 20 phút tới một tòa nhà khác để xem buổi chiếu phim. Sự cố này đã giúp tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kiểm tra kỹ lưỡng và chú ý đến chi tiết. 3. Tổ chức buổi chiếu phim thứ 3, tăng cường khả năng chịu đựng. Để quảng bá cho buổi chiếu phim thứ 3, chúng tôi cần phải đến các cửa hàng khác nhau trên phố hoặc đứng trên phố để phát tờ rơi. Có một giọng nói bên trong nói với tôi rằng điều này quá khó và trời thì lại quá lạnh, tôi nên từ bỏ. Nhưng tôi tự nhủ rằng việc này là để cứu người và tôi có thể làm được. Giống như sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành, trích bài giảng thứ 9 chuyển pháp luân. Những lời giảng này đã khuếch đại khả năng chịu đựng và ý chí của tôi. Tôi cũng trở nên biết ơn hơn, khiêm tốn và dễ đồng cảm hơn với người khác. 4. Luyện công ngoài trời, nhẫn nại chịu khổ. Mùa đông ở Boston rất lạnh và có nhiều gió, nên việc luyện công ngoài trời rất khó khăn. Tôi nhớ lần đầu tiên tới thành phố, trời quá lạnh để đi ra ngoài, dù chỉ là đi bộ một quãng đường ngắn. Khi tôi luyện công ngoài trời lần đầu tiên trong học kỳ này, vì trời quá lạnh nên tôi đã lặng lẽ bỏ đi mà không nói một lời nào với các đồng tu đang cùng luyện công. Theo thời gian, tôi đã học được cách chịu đựng gian khổ. Nhưng quan niệm người thường luôn nổi lên và tôi muốn mặc thêm quần áo hoặc uống một ly sô-cô-la nóng trước khi ra ngoài. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, mặc dù có vẻ khó khăn, nhưng thực ra nó không khó đến thế. Và những gian khổ đều có thể khắc phục được. Đương nhiên, nếu không có sự vô tư giúp đỡ của các đồng tu, tôi sẽ rất khó có thể vượt qua tất cả những điều này. Phi thường cảm tạ các đồng tu đã giúp tôi đề cao trong tu luyện. 5. Quản lý việc học tập. Khối lượng lớn bài vở ở trường đại học thực sự là một áp lực nặng nề đối với tôi, và đôi khi rất khó để theo kịp. Một lần tôi đã trì hoãn một trong những nhiệm vụ của mình cho đến khi thời hạn gần kết thúc. Tôi thậm chí không dám xin trợ giảng gia hạn thêm thời gian vì cảm thấy áp lực quá lớn. Một đồng tu đã giúp đỡ tôi, anh ấy hướng dẫn và ở cạnh tôi để hoàn thành phần lớn công việc. Tôi rất khó dành nhiều thời gian để đọc và viết, và tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng đồng tu đó vẫn luôn nhẫn nại và không hối thúc tôi. Cuối cùng tôi quyết định phóng hạ mọi cảm xúc của mình xuống và nỗ lực thêm một lần nữa. Giống như sư phụ đã giảng, khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh hiệu nhất thôn. Trích bài giảng thứ 9 Chuyển Pháp Luân. Sau một thời gian, tôi nhận thấy mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều và tôi đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của bài tập. Điều tương tự cũng đã xảy ra vào ngày tiếp theo. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi đã tìm thấy một giác độ nghiên cứu hoàn toàn mới. Trải nghiệm lần này giúp tôi hiểu tầm quan trọng của việc thúc đẩy bản thân và kiên trì làm việc chăm chỉ. 6. Khắc phục tư tâm, cống hiến nhiều hơn. Câu lạc bộ của chúng tôi không hề có tiền hoặc được tài trợ kinh phí hoạt động. Để có thể tổ chức các sự kiện, chúng tôi cần bỏ tiền túi của mình để mua các vật dụng liên quan. Ban đầu tôi cảm thấy miễn cưỡng, nhưng sau khi tham gia ngày càng nhiều sự kiện, tôi bắt đầu nhận ra rằng việc tổ chức một sự kiện không hề dễ dàng. Phải mất thời gian, tinh lực và tiền bạc. Nhưng có rất nhiều học viên đã dùng tiền của bản thân mình để ủng hộ các hoạt động và hạng mục đại pháp mà không được trả thù lao. Tôi nhận ra mình đã tự tư đến nhường nào, chỉ muốn lấy của người khác. Hiện tại tôi đã sẵn sàng cống hiến nhiều hơn. Đôi lúc sau cả ngày dài làm việc, tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn tham gia học pháp trực tuyến cùng các học viên khác. Nhưng hầu hết thời gian tôi vẫn sẽ tham gia học, cho dù là miễn cưỡng. Có một lần tôi đã thay đổi cách suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng miễn là tôi tham gia thì tôi chính là đang cống hiến cho hoàn cảnh học pháp nhóm, giúp duy trì một hoàn cảnh thuận lợi cho việc học pháp của các học viên khác là một điều tốt. Sau khi nhận thức đề cao lên, tôi đã trở nên nhẫn nại và biết quan tâm hơn. Trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm sau đó, một học viên cảm ơn tôi vì đã chia sẻ với anh ấy. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm thật tốt. Lời kết. Tôi vô cùng cảm tạ các học viên ở Boston và cũng biết ơn quãng thời gian bản thân được ở đây. Tôi sẽ nỗ lực dựa trên pháp để chỉ đạo bản thân. Khi đối mặt với vấn đề thì không quên lời sư phụ giảng: nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Trích bài giảng thứ 9 Chuyển Pháp Luân. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt hơn nữa việc tu luyện trong tương lai. Bài chia sẻ thứ 2: Pháp Luân Đại Pháp đã giúp một thanh niên thoát khỏi chứng nghiện Internet. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 6 năm 2023. Tết năm nay thật đặc biệt đối với gia đình tôi. Nhiều người thân nhận thấy tôi đã có sự cải biến to lớn. Hai vợ chồng em họ của tôi đã tới chúc Tết bà ngoại. Tại đó chúng tôi đã gặp nhau. Mẹ của em họ và mẹ của tôi là hai chị em ruột. Tôi gọi mẹ cậu ấy là dì. Sau đó dì nói lại với mẹ tôi rằng vợ của em họ lần này gặp lại tôi, cảm thấy khác biệt rất lớn, diện mạo nhìn tốt hơn rất nhiều. Trước đây cô ấy thấy tôi là người dữ dằn, dường như không muốn nói chuyện cùng cô ấy. Mẹ tôi cũng tận mắt chứng kiến sự thay đổi này. Năm nay, tôi mang về nhà rất nhiều tiền. Đây là điều trước đây tôi chưa bao giờ làm được. Vào ngày nghỉ tôi rửa bát, lau nhà, đổ rác, vân vân. Tính tình tôi dễ chịu hơn trước và không còn nổi cáu nữa. Nhìn chung gia đình tôi đã được tận hưởng một năm mới vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tất cả những điều này đều có được sau khi tôi may mắn đắc được đại pháp, minh bạch được ý nghĩa của nhân sinh, minh bạch rằng thế nào là tu luyện. Bản thân tôi đã có những cải biến toàn diện cả về thân và tâm. 1. Nghiện chơi điện tử trực tuyến. Trước đây giống như nhiều thanh niên khác, tôi luôn theo đuổi và đấu tranh vì lợi ích cá nhân. Tôi lớn lên trong một xã hội vô thần và luôn tìm kiếm cơ hội để đạt được điều mà mình muốn bằng mọi giá. Tôi đã rớt xuống tới đáy và bắt đầu nghiện trò chơi điện tử trên mạng, đọc tiểu thuyết trực tuyến và xem các nội dung khiêu dâm. Tôi không thể kiểm soát được bản thân và chơi trò chơi điện tử cả ngày lẫn đêm. Nhìn tôi yếu ớt, bất an và trở thành một người bụng dạ hẹp hòi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và chán nản. Tôi đã nghe nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 10 năm trước và đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Cách đây chỉ vài tháng, tôi mới quyết tâm bước vào tu luyện. Nhờ vậy tôi đã nhận ra lý do khiến bản thân nghiện ngập. Đây là điều mà trước nay tôi không hề biết. Tôi đã kiên trì và thoát khỏi những cám dỗ này. Sức mạnh của Đại Pháp thật là kỳ diệu. Giờ đây nghĩ lại, tôi biết nhất định sư phụ đã loại bỏ những vật chất bại hoại đó ra khỏi tôi. 2. Cuộc đời tôi đã thay đổi nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi đã nghĩ rằng tu luyện chỉ có trong chuyện thần thoại, bởi vì người dân ở Trung Quốc đại lục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá và áp đặt chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa từ khi còn học tiểu học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào việc tìm kiếm các khí công sư có khả năng siêu nhiên. Tôi cũng đã nghe nói về họ ở quê hương của tôi. Ở các nước không theo chủ nghĩa cộng sản, người dân thường có một đức tin nào đó. Có đức tin không hề gây hại cho xã hội hay có tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước. Trái lại còn thúc đẩy mọi người tôn trọng lẫn nhau. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi đã từng thức suốt đêm để lướt Internet và luôn cảm thấy mệt mỏi mặc dù đã ngủ đủ giấc vào ngày hôm sau. Giờ đây tôi có thể ngủ rất ít nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Ví dụ tôi đã xem buổi phát trực tiếp các tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun vào dịp Tết Nguyên Tiêu, lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Tôi nhớ đến pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, chư vị đã từng nghĩ chưa? Tu luyện chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất. Loại nghỉ ngơi mà có thể đạt đến trạng thái mà chư vị ngủ cũng không đạt được. Không có ai nói rằng tôi luyện công mệt quá, hôm nay không làm được gì cả. Chỉ có thể nói tôi luyện công đến mức khắp người nhẹ nhõm, một đêm không ngủ tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ. Khắp người có sức lực, cả ngày làm việc dường như không có chuyện gì cả, có phải vậy không? Trích giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998. Tôi quyết định luyện công sau khi xem Shen Yun, nên tôi đã ngủ rất muộn. Tuy nhiên, sáng hôm sau tôi thức dậy với một cảm giác tuyệt vời và tinh thần đầy phấn chấn. Mẹ tôi nói rằng khi nói chuyện với tôi, bà nghe thấy tiếng vo ve và có cảm giác chấn động. Kết luận, nhiều học viên đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp. Một số người vốn mắc bệnh nan y nhưng đã có chuyển biến tốt hoặc hồi phục hoàn toàn. Họ đã đăng những bức ảnh trước và sau khi tu luyện làm bằng chứng. nhiều người vẫn an toàn khi gặp các tình huống nguy hiểm. Những trường hợp như vậy có rất nhiều, không thể đếm hết. Con người ngày nay luôn bận rộn với cuộc sống hàng ngày mà không hay biết rằng Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế gian. Thời xa xưa, Trung Quốc được mệnh danh là mảnh đất thần châu và đã có rất nhiều câu chuyện về những người tu luyện, tu tới các tầng thứ cao hơn. Nhân sinh vốn ngắn ngủi, chúng ta hãy nắm bắt cơ hội để tu luyện Đại Pháp. Nhân thân nan đắc, sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hối tiếc nếu bỏ lỡ mất cơ duyên tu luyện trong đời này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.